ơ năm dụ pháp thân khắp tất cả chỗ không có chọn lựa. Đại huệ tiến đi khắp sông Hàn không có hạn lựa. Như Lai Quang Minh cũng lại như thế, không có hạn lựa. Vì thành thục chúng sanh khắp xoay tất cả chư Phật đại chúng à, nói rằng cái pháp thân nó khắp tất cả chỗ, nó không có riêng một nơi nào, không có thiếu một chỗ nào à, như vậy mà nói là Như Lai Quang Minh cũng giống như cá sông Hàn. Thì cá sông Hàn, sông Hàn bờ này bờ kia, bên mé bờ nào cũng là cá sông Hàn, chỗ nào cũng gọi là cá sông Hàn, chứ không có chỗ nào mà nói là cá sông khác được. Vì thành thục chúng sanh khắp xoay tất cả chư Phật đại chúng, đại huệ thiếu như cá sông Hàn, riêng cầu cá khác không thấy được. Cá khác hằng không thể được. Như thế đại huệ Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, không sanh tử sanh diệt, vì có nhân duyên đoạn vậy. Nên đây nói rằng, nghĩa là cái trí tuệ mà giác ngộ viên mãn gọi là bản tịch pháp thân, thì cái đó nó sáng suốt trùm khắp, nó không có thiếu vắng một chỗ nào, giống như cát sông Hàn, từ ở đầu sông cho tới cuối sông, ở bên bãi nào trên bãi đều chấm một chỗ nào cũng gọi là cát sông Hàn, nơi nào cũng gọi là cát sông Hàn, chứ không có nơi nào mà gọi là cát khác hết á. Thì cũng như vậy, tất cả chúng sinh cũng đều là ở trong cái ánh sáng của chư Phật, chứ không có chỗ nào mà không phải trong cái ánh sáng của chư Phật. Nhưng mà nói rằng Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, không sanh tử sanh diệt, vì có nhân duyên đoạn vậy. Không bị sanh tử cũng không bị sanh diệt, vì có nhân duyên đoạn. Nhân duyên đoạn là sao? Ở đây sẽ giải thích. Đây dụ Như Lai pháp thân khắp tất cả chỗ không có lựa chọn, tự tâm hiện lượng khắp giới sa giới, tất cả tiếng là tiếng Phật, tất cả sắc là sắc Phật, nên nói không có cái khác. Đây nói tất cả tiếng là tiếng Phật, tất cả sắc là sắc Phật. Câu đó mình tin được không? Bởi vì nếu chúng ta mê thì tất cả tiếng là tiếng thế gian, tất cả sắc là sắc thế gian. Còn nếu mình giác thì tất cả sắc là sắc Phật, tất cả tiếng tiếng Phật. Thí dụ như hồi nãy nói danh và tướng đó, nếu mình mê thì nơi danh tướng mình chấp nó là thiệt, thì cái nào cũng thành thế gian hết. Còn nếu mình giác thì danh tướng mình biết nó là duyên hợp hư dối, hư dối cho nên nó không thiệt. Nói duyên hợp hư dối là mình nói cách gần theo Bát Nhã. Chứ nói sau đây thì danh tướng đều từ nơi vọng tưởng hiện chứ không thiệt à. Vì vậy mà không thiệt, mình thấy rõ nó rồi thì không chấp. Thì như vậy tức là không chấp danh, không chấp tướng, biết nó không thiệt không chấp, đó là giác. Thì như vậy nghe tiếng tức là danh, thấy hình tức là sắc, mà mình thấy hình mình biết không thiệt, nghe tiếng biết không thiệt, thì có cái nào không giác, phải không? Như vậy thì tất cả sắc là sắc Phật, tất cả tiếng là tiếng Phật, nên không nghi ngờ. Nên nói không có cái khác đó. Có nhân duyên đoạn là lại phòng lỗi tự nhiên. Nói rằng Phật không phải tự nhiên thành, mà do có cái nhân duyên đoạn hết cái phiền não nó thành Phật. Như Lai đã chỉ cho người lấy sự nhật dụng hồn nhiên, không phải chẳng quấy mà lại hiển chỉ thú vô cấu thanh tịnh, có nói lẫn nhau pháp minh à. Như vậy thì đây ngài tán thán Đức Phật, nói ra cái gì thì lấy cái chuyện hiện tiền nhật dụng của mình, tức là hàng ngày của mình đó, nó rõ ràng sẵn vậy mà nói nó không phải là phải, nó cũng không phải là quấy, để hiển bày cái chỉ thú thanh tịnh. Nếu thấy có phải có quấy tức là bệnh, nó không phải thanh tịnh rồi. Như vậy mà lẫn nhau phát minh cho mình thấy, mình hiểu. Thôi, nghe mày nghĩ. Hai buổi nữa là hết. Thầy thì kế đó là cho học Bích Ngâm Lục. chứ không phải pháp hoa, dành bộ pháp hoa mùa an cư. Vì vậy nên Bích Nhâm Lục thì tôi giảng được tới đâu thì hay tới đó, từ tháng chạp cho tới tháng giêng, tháng hai, tháng ba, nghe lúc nào khỏe thì giảng, lúc nào mắc cơ bệnh thì thôi. Thì Bích Nhâm Lục được mấy tắc thì hay mấy tắc, bởi vì đó không phải giảng hết, còn tới an cư thì mới giảng hết một pháp hoa chuẩn bị. Nguyện vì